Ngồi xuống. Bữa nay là ngày mùng 3 tháng 9. Thì ở trong cái mùa mà chúng ta tụng kinh Dược Sư, thì thầy gợi một số cái ý để cho các Phật tử chúng ta hiểu về cái pháp môn tu này. Ở trong các cái kinh điển Đại Thừa thì Đức Phật có giới thiệu cho chúng ta là mười phương chư Phật và hằng hà sa số chư Phật, tức là có nhiều Phật khác nhau, nhưng mà chúng ta ở cái thế giới ta bà này, nếu mà chúng ta có duyên với Đức Phật nào thì khi mà nghe danh hiệu của Đức Phật đó, chúng ta có một cái độ cảm. Thế nên có một cái độ cảm á, thì chúng ta tu nó mới có kết quả, gọi là có cảm thì có ứng. Tức là giữa ta với Đức Phật đó nó có một cái gì quan hệ đó. Mà cái đây quan hệ là nói cái quan hệ trong đời trước, mà thường Đức Phật nhắc chúng ta đó, là tại vì đời trước chúng ta có tu rồi, hay là đời trước chúng ta đã có trồng căn lành rồi, đời trước chúng ta có gặp Phật rồi, cho nên nó sanh trong cái kiếp này đó, trong tiềm thức chúng ta vẫn còn Phật. Do đó nó thường ta mới nghĩ tới Phật được. Thì những người đó là chắc chắn tu có kết quả, và người đó thì gọi là có duyên với Phật thì Phật mới độ được. Chứ không phải là ai cũng có thể là tu được và ai cũng có thể được Phật độ, không có. Cái người có duyên với Đức Phật thì Đức Phật mới độ được. Cho nên tất cả chúng ta đây phải nói là chúng ta có duyên với Đức Phật. Cho nên ở trên trái đất này, nơi đã có đến trên 6 tỷ người. Nhưng mà cái người tin Phật và có một cái độ cảm về Phật thì không nhiều lắm. Cái số này không nhiều lắm. 6 tỷ người ấy, nhưng mà cái người mà tin Phật, cảm Phật ấy, thì thầy nghĩ là chưa tới 1 tỷ người. Tức là không tới được 20%, gọi là có duyên với Đức Phật. Nhưng mà ở trong cái non 1 tỷ người này nữa, gọi là Phật tử, thì cái số mà tu được ở trong chánh pháp của Đức Phật, thầy nghĩ có lẽ là không tới 100 triệu nữa. Tức là 1 tỷ đồng ngàn nữa. Nhưng mà bây giờ nghĩ là chưa tới 100 triệu người mà gọi là tin Phật mà tu có kết quả nữa. Cho nên con số này nó rất là nhỏ. Con số mà tu có kết quả này nhỏ. Mà bây giờ chúng ta đã có cái nhân duyên với Phật, có trồng căn lành ở các Đức Phật quá khứ rồi, cho nên lúc bây giờ ta mới có cái độ cảm với Phật. Mà trồng căn lành ở Đức Phật á, là tại vì mỗi một Đức Phật thì hiện ra trên đời nữa, thì các ngài đều có một cái hạnh riêng hết. Cho nên chỗ này ta gọi là đồng hạnh. Thì khi mà cái hạnh của chúng ta đồng với Đức Phật đó, thì chúng ta cảm được. Đồng hạnh, đồng nguyện. Cho nên khi mà chúng ta tu thì chúng ta đều có cái phát nguyện đó. Tức là những người cùng tôi đồng một hạnh, những người cùng tôi đồng hành, Thì các Đức Phật khi tu Ngài cũng phát nguyện vậy đó. Những người nào mà cùng một hạnh với tôi thì nguyện cho những người đó sanh chung với tôi một chỗ, sanh chung với tôi một chỗ, cùng làm bạn với nhau để tu hành. Tại các Đức Phật đều có nguyện như vậy. Cho nên ta đồng cái nguyện đó, cái hạnh đó với Đức Phật đó, thì tự nhiên là ta được sanh vào ở trong cái nơi mà có Đức Phật đó ra đời, có cái pháp của Đức Phật đó chúng ta tu. Thì Đức Phật giới thiệu cho chúng ta rất là nhiều, gọi là hằng hà sa số chư Phật. Mà rút lại đó thì chúng ta còn gọi là vạn Phật. Vạn Phật tức là vào khoảng độ hơn 10.000 cái danh hiệu Phật. Thì khi mà lại Phật này đó, chúng ta lại nè, cái này Thầy nói là giống như chúng ta dò cái dò đài vậy. Coi thử cái Đức Phật nào với mình nó có cái đồng với nhau và có cái độ cảm. Nên là Thầy hồi còn nhỏ đó, Thầy ưa lại vạn Phật, tức là lại hết các Đức Phật này, rồi coi thử coi cái Đức Phật nào đó mà mình thấy mình gần với mình. Gần với mình có nghĩa là cái hạnh, cái nguyện của Ngài, cái tên của Ngài đó mình nghe, mình cảm được đó, mình biết là gần. Nhưng mà khi dò hết như vậy đó, dò hết trong vạn Phật đó, thì tới cuối cùng đó, thì thấy thành ra giữa Thầy với Đức Thích Ca, Thầy thấy nó có những cái mà gần nhau hơn. Cái hạnh, cái nguyện của Ngài đó mình thấy thích hơn, cho nên nó muốn làm theo. Rồi từ đó đi xa hơn chút nữa đó, là cái trường hợp đó là theo kinh Pháp Hoa, cho nên Thầy thấy Thầy thích hơn. Vì vậy đó mà Thầy tu ở trong kinh Pháp Hoa, và Thầy mở đạo tràng Pháp Hoa để cho những người mà có duyên với Thầy đó cùng tới, cùng chung tu hành. Đây là cái việc mà khởi đầu cho nó. Tức là giữa mình với Đức Phật Thích Ca mà gần nhau đó, dễ cảm. Thì tại sao mà ta dễ cảm này? Tại vì Đức Phật Thích Ca là sanh ra trong cái hiện tại hiền kiếp, tức là trong kiếp này nè. Cho nên trên trái đất này chúng ta có một Đức Phật Thích Ca là Phật lịch sử duy nhất thôi. Còn tất cả các Đức Phật khác thì cách chúng ta xa rồi, cho nên cái độ cảm này khó. Cái thứ hai là các Đức Phật khác người ta không biết, nhưng mà ta chỉ biết là qua Đức Phật Thích Ca giới thiệu thôi. Tức là Ngài nói cho chúng ta biết về các Đức Phật thôi, chứ còn ta đâu gặp bao giờ đâu biết. Tại nên nhờ Ngài nói chúng ta mới biết, để mình có cái độ cảm với các Đức Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca đối với mình là dễ cảm. Mà Thầy nhìn thấy đó, là ở trên thế giới này, trên trái đất này nữa, thì hầu hết ai cũng nghĩ về Đức Phật Thích Ca nhiều. Dù tu bất cứ pháp môn nào nữa thì đều coi như Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của mình, là thầy của mình. Đó là chính. Cho nên ta có duyên với Đức Phật Thích Ca là cái chỗ hạnh chúng ta giống Ngài. Rồi nữa, Ngài là cái vị thầy mà giảng dạy cho chúng ta tu hành. Và đa số người ở trên trái đất này nữa thì đều học cái giáo pháp của Ngài và thực tập giáo pháp của Ngài. Cho nên nếu mà ta tu và ta thực tập theo đây đó, thì giữa ta với Đức Phật này gần nhau hơn, và ta có pháp lữ đồng hành nhiều hơn. Còn nếu mà ta chọn một Đức Phật khác và ta tu một pháp môn khác đó, thì thường thường đó là chúng ta được một số bạn ít thôi. Thầy nói ví dụ như bây giờ đó, mình chọn cái pháp môn Tịnh Độ, mình chọn Đức Phật A Di Đà làm chỗ nương của mình đó, thì bây giờ trước mắt đó là chúng ta sao? Chúng ta thấy tất cả các nước mà họ theo Nam truyền Phật giáo đó, họ không có tin Đức Phật Di Đà, tức là họ không có duyên với Đức Phật Di Đà. Cho nên nó đi qua tất cả các nước mà theo Nam truyền đó là đương nhiên là chúng ta không tìm thấy một người thân để chúng ta cùng tu. Cho nên đầu tiên là thầy tu pháp môn Tịnh Độ, thầy niệm Phật có Di Đà. Nhưng mà khi thầy đi qua các nước Nam Tông, thầy thấy giữa mình với họ xa lạ lắm. Họ cũng Phật tử, họ cũng tu, họ cũng thầy tu, nhưng mà giữa mình với họ nó không có cái gì gần. Mà mình chỉ gần với được một số người họ chuyên về pháp môn niệm Phật. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca cũng nói với chúng ta nữa, là chúng sanh ở thế giới Ta Bà này nữa, nhiều người có duyên với Đức Phật Di Đà, cho nên cũng có thể tu pháp môn Tịnh Độ được, có thể niệm Phật được và vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Đó là một cái pháp môn tu mà người Việt Nam chúng ta đây nữa là thường thực tập và tu pháp môn Tịnh Độ. Đó là cái thứ nhất đó. Mà ngoài Đức Phật Thích Ca ra thì chúng ta còn có Đức Phật Di Đà, gọi là có duyên. Có duyên mà Đức Phật Di Đà là thuộc về trong cái hệ Đại Thừa Phật Giáo. Cho nên ai tu theo Đại Thừa thì lại có duyên với Đức Phật Di Đà. Đó là cái việc thứ nhất mà tất cả mọi người chúng ta có suy nghĩ. Cái thứ hai nữa đó là Đức Phật Dược Sư. Thành ra Đức Phật Thích Ca nói là chúng ta ở đây đó cũng có duyên với Đức Phật Dược Sư. Có duyên với Đức Phật Dược Sư, cho nên Đức Phật mới bảo Ngài Văn Thù Bồ Tát thì khuyên chúng sanh ở cái thế giới Ta Bà này nên nghĩ về Đức Phật Dược Sư và nên nguyện sanh về thế giới của Phật Dược Sư. Tại vì chúng ta đa số không có duyên này. Cho nên ai có duyên với Đức Phật Dược Sư đó thì tụng kinh Dược Sư, niệm danh hiệu Phật Dược Sư và có ý nguyện về thế giới của Đức Phật Dược Sư thì đương nhiên được Đức Phật Dược Sư là cứu độ chúng ta. Vì Đức Phật Dược Sư là công đức không thể nghĩ bàn. Thưa quý vị đọc kinh thấy chỗ đó, tức là công đức của Phật Dược Sư không thể nghĩ bàn. Vì thế các ông nên khuyên chúng sanh nguyện về cõi tịnh của Phật Dược Sư. Thành ai có duyên với Đức Phật Dược Sư thì cũng có thể nguyện sanh về thế giới của Đức Phật Dược Sư. Vì cõi Phật ấy đất bằng lưu ly, cây báo thẳng hàng, cũng như tịnh độ của Phật Di Đà. Cái chỗ này Đức Phật giới thiệu chúng ta nữa. Tức là thế giới của Đức Phật Dược Sư đó, cũng như thế giới của Đức Phật Di Đà. Nhưng mà có khác nhau là gì? Tức là thế giới của Đức Phật Dược Sư là thanh tịnh. Tức là trong sạch như lưu ly, tức là trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương. Đây là thế giới Phật Dược Sư lưu ly. Còn thế giới của Đức Phật A Di Đà đó, thì cái thế giới phương tiện được hiện ra chúng ta thành có cây, có hoa, có chim, có đủ thứ. Cho nên cái thế giới cực lạc đó, gần như là một cái ước mơ của con người chúng ta về thế giới này. Tại nó cũng hơi giống chúng ta. Nó có nhà cửa, nó có con người sinh hoạt, có bông, có trái, có cây, có hoa, có chim, có đủ thứ. Nhưng mà thế giới của Đức Phật Dược Sư thì khác. Cho nên đó, cái chỗ này đó, chúng ta phân ra. Nếu mà ai á thích yên tĩnh thì cái trường hợp này dễ sanh về thế giới Đức Phật Dược Sư hơn. Mà ai thích cái cảnh đẹp á thì dễ sanh về thế giới Đức Phật Di Đà hơn. Tức là hai cái thế giới mà Đức Phật nói là gần chúng ta, có duyên với chúng ta nhất. Vì vậy đó mà thầy thấy á, ngoài cái pháp môn Tịnh Độ tụng kinh Di Đà ra đó thì Phật tử chúng ta nó thường hay tụng kinh Dược Sư và mở đàn Dược Sư để mà tu theo cái quyển Dược Sư. Thì cái chỗ Đức Phật Dược Sư này á, nó có khác hơn cái thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà một chút. Khác hơn cái chỗ này là gì? Tức là cái thế giới của Đức Phật A Di Đà đó là tiếp độ người vãng sanh về thế giới đó. Tại nên chủ yếu tu để vãng sanh về thế giới cực lạc. Mà về thế giới cực lạc á, thì chúng ta không có gắn kết với cái thế giới này. Tại vì cái thế giới ta bà này đó là chúng ta nhất định là phải rời bỏ nó thôi. Cho nên ở trong lòng chúng ta cũng không nghĩ đến thế giới này nữa. Cái chỗ này nó bảo là niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Cho nên cái chỗ này đòi hỏi chúng ta là chuyên tu gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn trì danh Đức Phật Di Đà thì sẽ vãng sanh về cõi Cực Lạc. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Ta nghĩ người nào nữa mà ban đầu chúng ta tu đó thì chúng ta quên hết cảnh vật chung quanh đây. Thành ra chúng ta quên hết mọi việc ở đây. Rồi đó, kế đó nữa ta quên ta có cái mạng sống nữa. Ta quên ta có cái thân tứ đại này nữa. Để chúng ta đạt tới chỗ nhất tâm. Nói một cách khác là chúng ta hoàn toàn không biết gì về thế giới này nữa hết. Cho nên ta chỉ nghĩ tới Đức Phật Di Đà không á, thì chúng ta vãng sanh. Cho nên những người tu tịnh độ mà được vãng sanh đó là phải như thế. Còn nếu mà chúng ta tu tịnh độ, chúng ta niệm Phật suốt đời chúng ta đó, mà tới cái giờ lâm chung, tới giờ chết đó, mà dục chúng ta nhớ tới người này, ta nhớ tới người kia, ta nhớ tới việc nọ đó, thì cái này lại đọa trở lại. Tức là công phu chúng ta coi như hoàn toàn mất đó. Đó là cái điều quan trọng nhất, là cái người mà tu tịnh độ cho nên. Cho nên tu tịnh độ là không bao giờ nghĩ tới thế giới này nữa, kể là nghĩ tới cái thân này chúng ta nữa. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật giới thiệu chúng ta cái Phật Dược Sư và thế giới của Phật Dược Sư đó, thì có một cái điều khác chỗ này. Tức là nó có gắn kết với cái thế giới này chúng ta. Cho nên chúng ta tu, chúng ta có gắn kết với Phật Dược Sư, thì nó gắn kết với thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, và cũng gắn kết với cái thế giới của Đức Phật Thích Ca mà chúng ta đang sống hay đang tu. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta có thể chọn cái chỗ Phật Dược Sư là chỗ này. Tại vì Phật Di Đà là chỉ độ tử, không phải không độ sanh. Nhưng mà Phật Dược Sư đó là bây giờ có một cái là độ sanh và độ tử. Tức là bây giờ còn sống ở trên cuộc đời này thì cái gì? Thành ra chúng ta phải có cơm ăn áo mặc là cái chuyện trước mắt này. Tại chúng ta có cái thân này, chúng ta phải có cơm ăn áo mặc. Cho nên khi ta tụng kinh Dược Sư, ta cầu nguyện đó, thì chúng ta cầu gì? Tức là cầu được khỏe mạnh, cầu được có đủ cơm ăn áo mặc, phải không? Cái này ứng với cái nguyện của Đức Phật Dược Sư. Cầu cho có cơm ăn, cho có áo mặc, chúng ta có công ăn việc làm, chúng ta có cái thu nhập tốt để chúng ta tu ở trên cuộc sống này. Cho nên chỗ này khác hơn cái thế giới Đức Phật Di Đà. Cho nên cái người tu theo tịnh độ là bỏ hết. Còn cái người mà tu theo Phật Dược Sư đó thì lại quan tâm tới cái cuộc sống ta đang có. Cho nên chúng ta người Việt Nam hay nói thêm một câu nữa đó, là có thực mới vượt được đạo, chứ không phải là bỏ hết đâu. Cho nên người Việt Nam chúng ta dễ chấp nhận. Có thực mới vượt được đạo chứ. Tức là có cái mạng sống chúng ta thì chúng ta mới làm được việc này việc kia. Cái mạng sống chúng ta mất rồi là coi như hết rồi. Cho nên cái thứ nhất á, là ta tụng Dược Sư đó, ta có cái cầu nguyện được khỏe mạnh nữa, không ốm đau bệnh hoạn, cái chuyện này chuyện chính, cái tu chúng ta mà. Cho nên ở Ấn Độ nó có 3 mùa, mỗi mùa làm 4 tháng. Thì khi mà Đức Phật nói kinh Dược Sư, Đức Phật biểu chúng ta đó là nên tu ở trong cái lúc mà giao mùa. Lúc giao mùa là lúc bệnh, phải không? Dễ bệnh. Bây giờ chúng ta biết rồi, thời tiết mà thay đổi chúng ta bệnh. Thời tiết Việt Nam chúng ta có hơi khác bên Ấn Độ một chút, nhưng mà thầy nghĩ nó cũng gần thôi. Tại vì ở miền Nam chúng ta đó, người ta bảo là có 2 mùa, mùa mưa và mùa nắng. Ở miền Bắc đó là chúng ta có 4 mùa, là xuân hạ thu đông. Bên Ấn Độ thì có 3 mùa. Cho nên ở trên trái đất này đã mỗi nơi nó có một cái khí hậu khác nhau hết. Mà cái 3 mùa của Ấn Độ là tại vì Đức Phật sanh ở bên đất Ấn Độ, cho nên Ngài chú trọng tới cái phong thổ Ấn Độ Ngài nói nhiều hơn, là nói cho dân Ấn Độ là chính. Còn mình ở xa đó thì cái trường hợp này đó, nó có ít nhiều nó khác, thì khi tu đó mình phải có cái biết để điều chỉnh. Bên kia nó ba mùa, cho nên Đức Phật khuyên là chọn giữa ba cái đầu mùa này mà tụng kinh Dược Sư và tu theo, mở pháp hội Dược Sư ra tu. Tức là đầu ba mùa của Ấn Độ hồi đó thì Đức Phật tính này là tháng Giêng, tháng Năm và tháng Chín. Cái này cách đều nhau đó là 4 tháng, 4 tháng là một mùa, cho nên tháng Giêng, tháng Năm và tháng Chín. Vì vậy đó mà tháng này tháng Chín, tức là cái tháng mà chúng ta tụng kinh Dược Sư. Một năm chúng ta tụng kinh Dược Sư 3 tháng là tháng Giêng, tháng Năm và tháng Chín. Cái này là giao mùa, cái này nó giao mùa, cho nên dễ sanh ra bệnh. Chứ Việt Nam chúng ta tháng Chín này nó cũng là cái mà tháng gần như là giao mùa, cho nên cái mùa này chúng ta cũng dễ bệnh và dễ bị những cái thiên tai bệnh có nhiều. Cho nên ta tụng kinh Dược Sư để mà ta cầu nguyện làm sao mà giảm thiểu cái thiên tai đi, giảm thiểu cái bệnh tật đi, và đời sống chúng ta nó tốt hơn, nó cao hơn. Cho nên cái pháp môn này thì người Nhật đa số họ chấp nhận hơn là cái chuyên niệm Phật. Tại vì chuyên niệm Phật để vãng sanh tịnh độ thì có người chịu mà có người không chịu. Thế có người không chịu, họ nói là mình là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, mà bây giờ đó mình bỏ mình đi về ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, mình là công dân của Việt Nam mà mình nguyện bỏ cái nước Việt Nam mình đi chỗ khác ở, thì cái trường hợp này không được. Cho nên cái người mà gọi là có một cái tình yêu dân tộc tổ quốc đó, thì họ không chịu cái đó, họ không chịu đi, tức là chết sống ở đây thôi. Cho nên đây là điểm quan trọng. Cho nên mỗi một người có một cái quan niệm, cho nên ai mà có cái quan niệm bỏ xứ đi thì lại thích hợp với pháp môn tịnh độ, tức là chỗ nào tốt, chỗ nào sướng thì người ta tới thôi. Nhưng mà như vậy á, thì nó trái ngược với cái hạnh của Đức Phật Thích Ca, cho nên thầy không thích cái đó. Thành ra chỗ nào sung sướng thì chỗ đó không có ta, mà chỗ nào khổ cực á, thì chúng ta tới. Tại vì ta thích hành Bồ Tát Đạo, ta tu theo Kinh Pháp Hoa là vậy đó. Chỗ nào có khổ thì có ta, thành ra chỗ nào sung sướng thì không có ta, hưởng thụ thì không có ta đâu, mà làm việc thì ta. Cho nên ta tu theo Kinh Pháp Hoa là gì? Đức Phật dạy chúng ta đã 4 vị Bồ Tát thường thủ mà chúng ta học. Cái này là cái tiêu biểu cho hạnh của Đức Phật. Tức là thượng hạnh Bồ Tát thì là gì? Tức là tìm những cái việc khó làm mà làm. Và ở trên cuộc đời này nữa, Đức Phật Thích Ca là vậy đó. Tức là tìm cái việc khó làm mà làm, còn cái việc dễ làm để người khác làm. Cái việc mà người khác ta có thể làm được rồi, thôi để cho người ta làm. Mình tìm những chuyện khó mình làm, mà hãy càng khó thì lại càng khôn, càng khó thì lại càng giỏi ra. Còn cái người nữa mà cứ sợ cái khó đó thì lần lần mình lại dở đi, mình không thành Phật được. Đây là cái quan niệm của Đức Phật Thích Ca đó. Cho nên ưa làm chuyện khó làm, mà làm được cái việc khó làm nữa thì cái người này trở thành ra hiền nhân, trở thành ra siêu nhân, trở thành ra Phật. Thầy Đức Phật Thích Ca là chọn con đường này. Đây làm cái thứ hai là vô biên hạnh, tức là đa hạnh. Cho nên thầy nói là ở đây, ở đất nước này tuy nó nghèo nó khổ mà ở đây thầy có nhiều việc để làm, có nhiều việc để làm lắm. Nên trước mắt chúng ta có nhiều việc để làm, nếu ta phát tâm thì chúng ta làm có nhiều việc ta làm. Về bên cực lạc không có việc gì làm hết, cho nên thầy không thích. Thầy nói thầy không muốn về cực lạc của Đức Phật Di Đà. Rồi sau này thầy gặp Hòa Thượng Trí Hải, Hòa Thượng nói thầy nó thôi, thầy Trí Quảng ở bên Việt Nam mà hành Bồ Tát Đạo đi, tôi về Đức Phật Di Đà bên cực lạc thăm ngày ít bữa rồi tôi không trở qua đấy. Đó, ngài nói thầy. Cho nên ngài chuyên môn tu tịnh độ, nhưng mà ngài nói với thầy đó, tôi về bên cực lạc để thăm Đức Phật Di Đà thôi, rồi tôi không trở qua bên này đấy. tu theo Đức Phật Thích Ca, tu theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca là chính. Đây là cái việc mà hành đạo của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta gọi là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên hành Bồ Tát Đạo mới làm Phật được, còn không hành Bồ Tát Đạo đâu làm Phật được. Mà hãy càng hưởng thụ thì dễ sanh ra lười biếng và tội lỗi, trở thành con người ăn hại hay là vô dụng, thế này không nên rồi. Cho nên tu mà trở thành người ăn hại, tu mà trở thành con người vô dụng thì cái trường hợp này hỏng rồi. Đạo Phật đó đào tạo những con người đó. Cho nên Đức Phật nói rõ là đào tạo những con người cứu đời giúp người, chứ không phải đào tạo người ăn hại. Cho nên nếu mà chúng ta chọn sai đó, chúng ta trở thành người ăn hại, thì coi chừng trái lại với cái pháp của Đức Phật Ca. Cho nên từ cái chỗ này đó mà qua Đức Phật Dược Sư chúng ta. Cho nên Đức Phật Dược Sư chúng ta thấy cái nguyện thứ 11, 12 là gì? Cái nguyện thứ 11, 12 với anh. Nguyện thứ 11 đó, là những người nào mà nghèo cùng đói khát đó, nghèo cùng đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, nghe được danh ta chiên lòng thọ trì thì ta khiến họ có đủ vật thực và giải pháp Phật cho họ kiến được vô thượng bồ đề. Cho nên bây giờ mình nghèo cùng đói khát khốn khổ, cho nên mình tụng kinh Dược Sư, mình niệm Phật Dược Sư để nhờ Đức Phật Dược Sư gia bị tới cho mình, mình được khỏe mạnh, mình làm ăn được, có cơm có áo để mặc để sống, rồi mình hành Bồ Tát Đạo theo Đức Phật Thích Ca, tới này sau cuối cùng mình thành Phật chứ. Chứ ở đây thiệt ra mà nói đó, mình nghèo quá, mình khổ sở quá, mình bệnh hoạn quá, mình không làm được gì hết, đương nhiên trở thành người ăn hại rồi. Cho nên cầu được khỏe mạnh, Phật Dược Sư gia bị cho con để con được khỏe mạnh thôi, khỏe mạnh để con làm việc, chứ không phải khỏe mạnh làm biếng. Cho nên khỏe mạnh để hành Bồ Tát Đạo. Cho nên thầy năm nay là 80 tuổi rồi đó, mà thầy còn khỏe mạnh, còn làm việc được cái này nữa, thầy nói là nhờ Phật Dược Sư chứ. Thế nhờ Phật Sư gia bị tới, cho nên cho mình có một sức khỏe tốt, làm đạo không biết mệt mỏi. 80 tuổi rồi mà sáng nay thầy giảng ở trên học viện, chiều nay thầy lên đây thầy giảng nữa. Làm được cái này là nhờ Phật Dược Sư gia bị tới. Ta nên cho được hai chữ khỏe mạnh thôi được rồi. Rồi cái thứ hai là gì? Tức là nghèo đói quá, cơm không có ăn, phải không? Cho nên cho mình có cái này, cho có cái này rồi để Phật chỉ cho mình cái hướng mà mình tu để tiến tới vô thượng bồ đề, chứ không phải là khỏe mạnh rồi đó là có cơm ăn áo mặc rồi lo ngủ, phải không? Thế này hỏng. Nguyện thứ 12 là gì? Nghèo cùng hèn hạ, không có áo mặc, mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, nghe được danh ta chuyên lòng thọ trì thì ta khiến họ có đủ đồ dùng, y phục tốt đẹp, của báo dư thừa. Đây, hai cái nguyện này là hai nguyện cuối của Đức Phật Dược Sư. Phật Sư có 12 nguyện, mà hai cái nguyện này đó, ta thấy đối với chúng ta này nó gần gũi hơn, cần thiết hơn, dễ chấp nhận hơn. Cho nên cái này là giữa ta với Đức Phật Dược Sư nó có nhân duyên gần gũi. Tức là Ngài cho chúng ta cái này, cho chúng ta có cơm ăn áo mặc là chuyện chính này. Tức là ở trong cái thế giới ta bà nghiệp chướng trần lao khổ lụy này nữa, mà ta được khỏe mạnh, ta có cơm ăn, có áo mặc để chúng ta tiếp tục tu hành ở trong cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, cái nguyện. Đây là cái điều mà của Đức Phật Dược Sư mà nó gắn với cái cuộc sống tu hành của chúng ta đây đó, cho nên bảo là chúng ta có duyên với Ngài mà chúng ta tụng kinh, chúng ta cầu nguyện Đức Phật Dược Sư. Đó là hai cái nguyện cuối. Còn có những nguyện khác nữa gì? Cái nguyện thứ 9 là sao? Xa vào lưới ma tà giáo ràng buộc, ta dùng phương tiện khai thị cho họ khiến khỏi đường mê, tu hành Bồ Tát chứng quả vô thượng bồ đề này. tức là sa vào lưới ma, lạc rồi. Đây là cái điểm quan trọng. Ta niệm Phật Dược Sư để ta thoát ra, tức là ta phạm phải những cái sai lầm, cho nên đưa tới cái chỗ mà đau khổ này. Cho nên cố làm sao niệm Phật Dược Sư để Phật Dược Sư soi sáng lòng ta, mà ta thấy cái con đường đó, ta ra, ra khỏi chỗ này. Tại ở cái thế giới này nữa là kinh khủng lắm, phải không? Nên Đức Phật nó ở thế giới này á, lại có nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng võng sẻn, thiếu hẳn đức tin, không ưa bố thí, tham lam ích kỷ, cướp đoạt của người này. Sau khi qua đời sanh làm ngạ quỷ, đói khát khổ sở. Thành ra này ta nghiệm lại xem, nếu trong đời này chúng ta có phạm cái lỗi này không? Tham lam ích kỷ, tức là muốn ăn của người ta thôi, chứ không bao giờ muốn bố thí cho ai hết. Cho nên những người này chết rồi sẽ xa vào trong cái đường ngạ quỷ này. Cái này trên thực tế là gì? Ta thường hay dùng chữ xa cơ thất thế. Cho nên những người làm vì quá tham lam ích kỷ, cứ tính cái lợi của mình mà không nghĩ tới cái hại cho người khác, tạo bao nhiêu những tội ác như vậy đó, thì cái trường hợp đương nhiên chết là phải xa vào trong ác đạo rồi. Nhưng mà khi còn sống này có xa vào ác đạo không? Chắc chắn là cái người này là sẽ sớm muộn gì rồi cũng tan gia bại sản, sớm muộn gì rồi cũng tù tội, phải không? Chết chóc làm sao thoát khỏi. Nhưng mà khi đó chúng ta bị như vậy rồi đó, xa cơ thất thế rồi đó, mà nếu mà chúng ta đó có một cái nhân duyên với Đức Phật Dược Sư, tức là trước khi tạo tội lỗi, trước khi cái nghiệp quả tới xấu như vậy đó, mà ta đã có tụng kinh Dược Sư rồi, ta có lại Phật Dược Sư rồi, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta được Đức Phật Dược Sư cứu chúng ta, phải không? Đức Phật Sư cứu ta chứ. Ta nên Đức Phật cứu chúng ta đó để chi vậy? Chúng ta ra khỏi cái chỗ mê lầm này đó, mà chúng ta tu hành trở lại, tức là sửa sai trở lại để chúng ta thoát thế này. Nếu nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư, liền khỏi bờ đường mê bờ giác, quay về xuất gia học đạo, kính thờ Tam Bảo, học rộng nghe nhiều, thành tựu cao siêu, lục độ cao siêu, chống lên bờ giác. Cái người mà phạm phải những cái mê lầm rồi bị đau khổ, bị đọa đày như vậy đó, nhưng mà nhờ có căn lành trước, cho nên bây giờ ta tự nhiên ta khổ quá rồi ta mới nhớ tới Phật Dược Sư, ta mới niệm Phật Dược Sư. Mà nếu có trước đây có tu theo pháp của Ngài Dược Sư rồi, cho nên lúc bây giờ ta mới nhớ chứ. Cho nên bình thường á thì chúng ta ít có nhớ Phật lắm, nhưng mà khi khổ đó thì chúng ta nhớ Phật nhiều hơn, phải không? Cho nên khi khổ đó thì chúng ta tu nhiều hơn. Thầy thấy như vậy đó. Đa số ai khi khổ cũng niệm Phật hết, nhưng mà khi sướng quá ta quên niệm. Sướng quên thì cái trường hợp là làm tội lỗi, tội lỗi thì chừng đọa thì khổ, mà chừng khổ thì lúc bây giờ mới lại nhớ tới Phật. Cho nên nhớ tới Phật được á thì Phật cứu cho. Đây là cái trường hợp mà Đức Phật Dược Sư đã cứu ta trong chỗ. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà tụng kinh Dược Sư ta nhớ cái này. Bây giờ chúng ta sung sướng quá chúng ta quên rồi, phải không? Nhưng mà thầy nhắc cho đó là cũng cố gắng tu đi. Hồi nào có thì giờ rảnh thì về chùa lại Phật tụng kinh Dược Sư cho quen. Đang tới chừng mà ta xa cơ thức thế, trong lúc đó chúng ta nhớ tới Phật, ta sẽ được Phật cứu. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Rồi thêm nữa đó, Đức Phật dạy chúng ta cái gì cũng ở trong cái kinh Dược Sư này. Cái người mà tu theo tịnh độ pháp môn, cái này người tu pháp môn niệm Phật này, pháp môn tịnh độ này, nhưng chưa quyết tâm, đây Cái người mà dở ương ương này, phải không? Cái người mà quyết tâm bỏ hết mọi việc ở trên thế gian này mà về Phật á, thì người này được vãng sanh về Phật, về tịnh độ rồi. Nhưng mà người tu mà không quyết tâm, chưa quyết tâm, tất nhiên như chưa quyết tâm này đó, nhiều khi đó mình niệm Phật thì cũng niệm, lần chuỗi thì cũng lần, phải không? Nhưng mà thường không quyết tâm cho nên hay nghĩ bậy. Thì các Phật tử nên nhớ, cho nên miệng thì niệm Phật mà cái đầu mình nghĩ chuyện khác, phải không? Cho nên đa số những người còn làm ăn, còn sống trên cuộc đời này là hơi bị cái này, hay bị cái này chứ. Tại vì chúng ta niệm Phật thì niệm, nhưng mà bây giờ đó, tại chúng ta còn sống, chúng ta còn làm việc, cho nên chúng ta phải quan tâm. Quan tâm bằng cách nào đây? Một cái người ngồi bán hàng, phải không? Người ngồi bán hàng thì miệng niệm Phật có, tay lần chuỗi có, nhưng mà mắt thì sao? Nhìn khách hàng, phải không? Nhìn khách hàng hoặc là nhìn hàng hóa. Thế này mình tu nhưng mà không quyết tâm, tại mắt buôn bán mà sao quyết tâm được. Còn bây giờ đó buôn bán, nhưng mà bây giờ nghĩ đó tôi không quan tâm, được không? Tức là ngồi coi cửa hàng, nhưng mà ai muốn lấy gì đó lấy, ai muốn trả tiền thì trả, không trả thôi, được không? Cái này cũng không được, phải không? Cho nên đây, trên thực tế chúng ta thấy nè, gọi là nhất tâm, thì cái trường hợp nhất tâm bỏ hết đi, mà bỏ hết thì không còn sống được, cho nên phải sống, phải làm. Đấy. Cho nên những người mà chuyên tu tịnh độ rồi đi làm chuyện này làm chuyện kia là thất bại, bị đuổi sở hết là tại cái chuyện này nữa. Thế nên tôi phân công cho anh làm kế toán, nhưng mà ở trong đầu anh cứ niệm Phật không à, anh cộng hồi con số đó sai hết rồi, phải không? Chết không? Chắc chắn là mất sở rồi. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Đức Phật Thích Ca lại dạy chúng ta thêm một cái nữa, làm bất cứ việc gì phải để tâm vô việc đó. Cho nên cái pháp này thầy áp dụng theo Phật Thích Ca là vậy. Ta nói khi mà niệm Phật thì chỉ nghĩ tới Phật thôi, nhưng bây giờ nữa làm cái việc này thì tập trung hết vô cho việc này. Giờ nào việc đó. Cho nên thầy làm rất nhiều việc, nhưng mà giờ nào việc đó tập trung hết vô cho việc đó, chứ không nghĩ chuyện khác nữa. Đây là cái pháp môn tu chúng ta vậy đó. Cho nên nếu mà chuyên tâm niệm Phật không á, mà quên hết cái việc này đó, thì cái trường hợp này đương nhiên ta trở thành vô dụng mất. Đó là cái điều mà quan trọng các. Nhưng cho nên á, Đức Phật Thích Ca còn nhắc chúng ta này, cho nên những người mà tu tịnh độ pháp môn nhưng mà chưa quyết tâm là tại sao vậy? Tức là phân nửa ở bên tịnh độ mà phân nửa ở bên này, tại còn sống, còn phải làm ăn, còn phải sinh hoạt, cho nên không thể nhiếp tâm được. Thì không nhiếp tâm được á, thì khi mà mạng chung, khi mà chết, chết tới đó, tâm chúng ta phân vân, cho nên không quan sanh. Nhưng mà nhờ ta tu tịnh độ mà ta có tụng kinh Dược Sư, cho nên nếu dục lúc đó đó, chúng ta phát là nhớ tới Đức Phật Dược Sư một cái. Cho nên nhớ tới Đức Phật Dược Sư. Khi mà ta chết, tâm ta rối bời, ta không thấy được Đức Phật Di Đà tiếp dẫn, cho nên khủng hoảng. Thì trong lúc khủng hoảng đó, dục là ta nhớ tới Đức Phật Dược Sư. Đức Phật Thích Ca nói, nếu mà ta dục nhớ tới Đức Phật Dược Sư đó, thì lúc bây giờ Đức Phật Dược Sư cũng có thể cứu chúng ta được. Tại ta có tụng kinh Dược Sư, ta có niệm danh hiệu Phật Dược Sư, cho nên bây giờ dục ta nhớ tới Đức Phật Dược Sư thì Phật Dược Sư cũng cứu ta được. Cứu ta bằng cách nào đây? Anh em, chúng ta niệm Phật Dược Sư thì lúc bây giờ có Văn Thù Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến ao Thất Bảo, sanh trong sen báo của Phật Di Đà. Tại ta tu tịnh độ mà ta quên mất rồi. Bây giờ nhờ các vị Bồ Tát này mà chỉ lối đưa đường cho chúng ta, cho nên dục ta tỉnh ra lại, ta thấy thế giới Cực Lạc, ta thấy ao Thất Bảo, cho nên cái hồn chúng ta liền sanh vào trong ao Thất Bảo, liên hoa quá sanh hơn. Của Phật Di Đà. Mà nếu hãy chúng ta trong lúc đó mà chúng ta lại không sanh vào trong ao báo của Đức Phật Di Đà là vì tâm chúng ta chưa sạch, phải không? Tâm ta chưa sạch, tức là ta còn kẹt thập triền thập sử. Tức là trong lúc mà chúng ta tu, chúng ta không quyết tâm, cho nên nhiều khi chúng ta còn cái ham muốn cái này, ham muốn cái kia. Cho nên còn cái ham muốn thì không có thể phải là hoa sen hoa sanh được, không về Cực Lạc được. Không về Cực Lạc thì sao? Ta nên Bồ Tát Di Lặc ngày cười ngày kêu ông ta, thôi con chưa đủ duyên về Cực Lạc thì thôi lên đây với thầy, phải không? Nó lên đâu? Nó lên các cõi trời, còn lên này sướng lắm. Đấy, cho nên không được về Phật thì cũng được sanh lên các cõi trời, sanh lên các cõi trời đời đời hưởng phước. Đây. Cho nên chúng ta tụng kinh Dược Sư nó có cái đó, không về tịnh độ được thì cũng lại sanh lên các cõi trời, đời đời hưởng phước, tuổi trời khi hết sanh lại nhân gian, làm chuyển luân dương, được người tôn kính, bốn phương yên tĩnh, không có ác ma. Cho nên lên trên cõi trời, lên trên cõi đâu xuất của Đức Phật Di Lặc rồi, ở trên đó hưởng phước nhưng mà vẫn tu. Cho nên khi rớt xuống đây, rớt trở lại nhân gian, sanh trở lại nhân gian thì sao? Chúng ta luôn luôn có những người tốt, người giỏi xung quanh chúng ta, hợp tác với ta để làm việc. Cho nên ta gọi là chuyển luân thánh vương, tức là phước. Nếu mà ta tạo nghiệp ác thì chúng ta sanh trên đời này đó, xung quanh chúng ta toàn là gặp người ác, người xấu không à. Cái người giúp ta không có, mà người hại ta nhiều, phải không? Còn bây giờ chúng ta có tu thì không về Cực Lạc mà lên trên thiên đường, lên trên thiên đường rồi đó, từ trên thiên đường mà có rớt xuống đây đó, thì chúng ta lại cũng có những người tốt đi theo chúng ta đi. Những người tốt này là ai? Những người đó họ đã từng hành Bồ Tát đạo với ta trước đây, họ đã từng ở trên các cõi trời xuống đây, cho nên họ trở thành ra những người tốt, người giỏi, người hiền, hợp tác với chúng ta làm nên sự nghiệp. Cho nên trên đời này đó, thường đó, người Việt Nam ta hay nói một câu đó là gì? Giàu nhờ bạn, phải không? Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ, phải không? Đây là điều quan trọng. Giàu nhờ bạn, tại vì ta có bạn tốt, những người hợp tác tốt, cho nên chúng ta mới làm nên sự nghiệp. Chứ còn nếu mà ta gặp những người xấu, những người lừa đảo không, thì làm sao ta làm được? Thế nên chung quanh chúng ta mà người xấu không, thì dù có giỏi cũng phải chịu thua. Cho nên bạn này rất là quan trọng. Bạn này là bạn tu thiệt này. Bạn này là Bồ Tát này. Tại vì ta hành Bồ Tát đạo, cho nên bạn chúng ta là người, là Bồ Tát, là người tốt. Cho nên khi ta hợp tác thì ta dễ thành công hơn. Cho nên khi mà ta thành công là phần lớn là ta nhờ bạn, ta nhờ người tốt giúp ta. Nếu không có người tốt hợp tác thì ta biết ta không thể nào thành công được hết. Nhưng mà bây giờ đó, người chung quanh chúng ta tốt, tốt thiệt, nhưng mà còn thêm điều nữa đó, có giỏi không? Thành ra tốt mà giỏi nữa đó, thì chúng ta nghĩ tới việc lớn ta làm đó, thì chắc chắn thành công. Còn những người chung quanh ta tốt thiệt nhưng mà không giỏi, phải không? Thì chúng ta bày ra làm nữa, coi chừng nó cũng phá hư. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên người chung quanh thầy là tốt nhiều, nhưng mà vì không làm được việc nhiều là tại vì không giỏi, phải không? Thành ra tu được thôi, chứ còn làm việc này việc kia thì chưa làm được nhiều đâu. là tại vì những người chung quanh thầy không giỏi. Người tốt có, nhưng mà người giỏi ít quá, cho nên khó làm, khó làm việc lớn đi. Cho nên lúc bây giờ cái này nè, từ ở trên cõi trời mà xuống cái thế giới này nữa, thì tất cả những người kia cùng kéo theo để xuống đây hết đó. Thì người tốt mà vừa giỏi nữa đó, thì làm nên sự nghiệp. Tay chuyển luân tánh vương ấy. Bây giờ ông vua, nhưng mà những người chung quanh ông mà tốt mà giỏi nữa đó, thì cái trường hợp làm được chứ. Đây là cái điểm quan trọng đó. Cho nên ông vua mà không có những cái người tốt chung quanh ổng, không có người giỏi chung quanh ổng, thì ổng chịu thua thôi. Đấy. Trên bước đường tu. Cho nên nó sanh trở lại thế giới này, đó, dầu ở trên kia, mà họ sanh trở lại thế giới này, đó, thì họ lại cũng có một cái duyên đời trước đó, mà họ tiếp tục họ đi lên được nữa. Thì lúc bây giờ đó, có đủ điều kiện như vậy đó, thì ông vua này ông mới khuyên người ta, người ta nên tu thập thiện. Tu thập thiện, ông dạy người ta tu thập thiện. Tu thập thiện là tại sao? Là vì ông trên cõi trời xuống đây, cho nên ở trên cõi trời đó là do tu thập thiện ở đây mà sanh lên cõi trời. Cho nên người ở cõi trời đó là họ quen cái vấn đề thập thiện rồi. Thập thiện là ba nghiệp của thân, phải không? Tức là thân trong sạch. Thân trong sạch là không phạm ba tội, tức là sát, đạo và dâm. Không phạm tội này. Cho nên này gọi là nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh. Tức là không sát sanh hại mạng, cho nên sanh ra ta có một cái thân thể khỏe mạnh, không cần thuốc men gì hết, không bệnh hoạn. Đức Phật nói mình ốm đau bệnh hoạn đây đó là do nghiệp đời trước mình sát sanh hại mạng nhiều, hoặc là trong cái đời này đó mình sát sanh hại mạng nhiều. Cái nghiệp mình tạo này, cho nên ốm đau bệnh hoạn là thế này. Cho nên người trời đó, tại vì họ giữ cái này kỹ, cho nên đó, họ sanh xuống ở trần gian mình đó, họ khác hơn mình. Cho nên người ở trên trời sanh xuống trần gian thì sao? Họ không có một cái hôi dơ xấu xí bệnh hoạn ngu dốt, họ không có mấy cái này. Là tại vì ba nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, cho nên không có cái này. Đức Phật nói người trên trời sanh xuống đây đó, thường thường ở trong người họ hay tỏa ra mùi hương. Còn người dưới địa ngục mà sanh lên đó, là trong người tỏa ra mùi hôi. Phải không? Cho nên người địa ngục lên này đó, vào một ngày tắm mấy lần đi nữa mà quý vị ngồi bên cạnh họ cũng nghe cái mùi hôi. Phải không? Nghe mùi hôi không? Còn người trên cõi trời xuống nữa, người trên cõi trời xuống đây nữa, cả năm họ không tắm này nữa, họ không bị hôi dơ mà không bị ghẻ. Đây có một lần thầy sống chung với một người này, ông này ngoại đạo chứ không phải là theo đạo Phật mình đâu. Ông này người Ấn Độ, mà nói thiệt với các Phật tử mình, người Ấn Độ thì thường thường nó hôi lắm. Ấn Độ ăn cà ri không hôi lắm nha. Nhưng mà thầy gặp cái ông Ấn Độ này lạ, ông này ông tu nè. Ông này nè, là ông hơn mình bước á. Ông ăn chay mà lại ông không ăn đồ nấu nướng. Ông này ăn trái cây không à. Ông mới nói thầy, ông nói từ hồi mà tôi đi tu tới bây giờ đó, tôi chưa tắm lần nào hết, các vị tin không? Mà thầy ngồi kế bên cạnh ông, thầy thấy không nghe mùi hôi, cái lạ như vậy. Cho nên thầy mới nói ông chắc là người ở trên trời xuống ấy. Chứ còn tôi mỗi ngày phải đi tắm một lần, mình ít nhất ngày phải tắm một lần, như vậy không? Còn ông này cả đời không tắm thì làm. Thầy thì mỗi một tuần lễ cạo tóc một lần, ông cả đời cũng không cạo tóc nữa. Nó lạ. Cái đầu ông để như vậy đó, rồi tóc nó quấn là thành một cục ở trên vậy đó. Mà không hôi không dơ. Cho nên cái này là có thật. Người trên cõi trời xuống họ khác hơn mình. Người ở dưới địa ngục lên thì khác hơn. Còn mình ở trung bình, phải không? Cũng không có mùi hương mà cũng không có mùi hôi. Đây là người trung bình thôi. Cho nên ai được như vậy thì đi lên dễ hơn. Còn người mình mà hôi dơ xấu xí bệnh hoạn ngu dốt, cái này nghiệp nặng quá cho nên khó. Đây là trên bước đường tu nhận định. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới nói thêm cho chúng ta thấy. Cho nên ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới thưa với Đức Phật đó, mới thưa với Đức Phật đó thì Phật Dược Sư thì có nhiều cái hay như vậy, cho nên bây giờ đó là Đức Phật cho con là truyền bá cái kinh Dược Sư này cho mọi người để họ biết họ tu chứ không tội nghiệp nữa. Cái pháp tu này tương đối là dễ mà lợi ích rất nhiều, nhưng mà không dạy cho họ tu thì uổng. Cho nên Đức Phật nói được, Đức Phật được cái này làm được chứ ai mà làm được hết nếu chịu làm thôi. Thành ra ngài mới nói thêm này, người nào muốn cúng dường cầu phước thì trước phải tạo bãi tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao rải qua dân hương, đốt đèn bổn mạng, giữ tâm thanh tịnh, không giận không buồn thương xót chúng sanh, khởi tâm cứu hộ, luôn nhớ bổn nguyện của Phật Dược Sư, đọc tụng suy tư dạy người làm phước thì được công đức không thể nghĩ bàn. Cho nên ở đàn tràng mình đây là bài bảy cái tượng Phật Dược Sư làm sao linh thầy nữa. Đây là tượng Dược Sư nữa. Nên cái tháp đó tiêu biểu cho Phật Dược Sư. Tại vì cái tháp này mình làm bằng thủy tinh, nó trong suốt, tiêu biểu cho Đức Phật Dược Sư, thế giới của Đức Phật Dược Sư đó. Gọi là tinh khiết hoàn toàn đó. Thì cái này là Phật Sư. Cho nên ở đàn tràng Dược Sư thì làm cái này. Thì bây giờ đó, phải giữ tâm cho thanh tịnh, cho trong sạch. Cái quan trọng nhất á, là phải giữ tâm cho trong sạch. Bây giờ nếu mà thân mình trong sạch được, tâm trong sạch nữa thì tốt. Nhưng bây giờ thân mình chưa trong sạch, thân mình còn bệnh hoạn, còn hôi dơ, nhưng mà giữ được cái tâm trong sạch á, thì cái trường hợp này có thể tu Dược Sư được. Tức là không giận, không buồn, phải không? Cho nên các Phật tử nên nhớ cái này. Nhớ được hai cái đó nữa. Tức là ai làm gì mình cũng giận hết đó. Thì như vậy là tu được. Gặp cái chuyện đáng buồn cũng không buồn nữa. Không buồn. Thì cái này tu được. Đây là giống như bà Thắng Mang Phu Nhân vậy. Bà Thắng Mang Phu Nhân tức là con của vua Ba Tư Nặc. Cho nên cái bà này đó, bà là hoàng hậu, nhưng mà bây giờ đó, người bà lên chùa đó, ta tới ta báo cho bà biết đó là ông vua bị người ta sáng ngôi, người ta giết chết rồi. Bà gật đầu, rồi nên mấy đứa con bà đó cũng bị ta giết hết rồi. Bà nói tức là không giận không buồn, phải không? Chính cái tâm này khi mà chúng ta lâm đàn cầu nguyện đó, thì phải giữ cái này, phải giữ cái tâm. Chứ cái dục đó lúc đó mà ma nó ám mình, nó phá mình đó, bằng cách đó, nó nói cái gì cái mình hốt hoảng lên, mình nổi nóng nổi điên lên đó, thì coi như mất hết rồi. Đàn tràng mình tu bao lâu không biết, nhưng mà bây giờ coi như là bị phá thân, nghe cái đau khổ quá hết rồi. Cho nên nhớ cái là không giận không buồn hay cái này. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Và thương xót chúng sanh, tại vì mình có thương người thì Phật mới thương mình. Mình khởi cái tâm mà cứu giúp người khác thì Phật mới cứu mình được. Đây là trên bước đường tu. Rồi lúc bây giờ mình làm được như vậy đó, thì mình làm gương cho người, rồi mình dạy người, họ nghe theo. Chứ còn kinh thì dạy như vậy, mỗi ngày mình mỗi tụng, nhưng mà ta thấy mình không có giống cái gì trong kinh Đức Phật dạy hết, được không? Rồi mình biểu người ta tu đi. thì ai tu? Nên bây giờ đó, mình ăn chay mà mình không biểu người ta ăn chay đó, thì đôi khi người ta thấy mình ăn chay, người ta cũng bắt chước ta ăn theo. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên Đức Phật dạy mình, cái gì mình làm rồi nữa, mình có kết quả rồi nữa, mình mới đem dạy người khác. Đó là trên bước đường tu. Luôn luôn lúc nào nữa mình cũng khởi tâm cứu hộ hết. Cái người ác với mình, cái người xấu với mình, cái người mà hại mình đó, thì lúc bây giờ đó, tại vì mình tu cho nên mình nghĩ tới bây giờ nó hại mình, nhưng mà cái nghiệp ác nó tạo như vậy, chắc chắn là cái quả khổ trong tương lai nó không có chứ. Cho nên tội nghiệp nó, phải không? Tội nghiệp nó. Tại là thấy cái người ác mà hại mình đó, mình lại tội nghiệp nó đó, thì cái trường hợp này là cái trường hợp tu được. Còn ở trong lúc mà cái người nó hại mình hay chưa hại mình á, mình nói trời ông hại nó đi, phải không? Tại nên mình tu nhưng mình có cái tâm ác như vậy đó, là chắc chắn là không bao giờ có kết quả được. Phải có cái khởi tâm cứu hộ. Luôn nhớ bổn nguyện của Phật Dược Sư. Bổn nguyện Đức Phật Dược Sư, tức là Đức Phật Dược Sư có 12 lời nguyện. Ở trong lòng mình cứ nghĩ tới 12 lời nguyện Dược Sư, rồi mình làm cái gì giống trong 12 lời nguyện này đó mình làm, thì chắc chắn á, là được Phật Dược Sư cứu mình nữa, thoát được. Thôi thầy ngừng ở đây, rồi kỳ sau có thể là học tiếp bữa nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh.